Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 246. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Mang Thuẫn Đức Tin, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 13 đến câu 15 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Hôm nay đề tài của chúng ta là mang thuẫn đức tin, và chúng ta trở lại trong Ê-phê-sô đoạn 6. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 tới câu 17, và câu Kinh Thánh học của chúng ta hôm nay là câu số 16. Và tôi sẽ đi với các anh chị em qua từng phần một. Vả lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải dùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày giáp. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Phần Kinh Thánh chú ý của chúng ta hôm nay là câu 16, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Và Chúa dẫn chúng con vào lời của Chúa, chúng con biết sống trong đức tin, trong sự vâng phục và hầu việc Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Như tôi nói, đề tài của chúng ta hôm nay là mang thuẫn đức tin, và phần phía dưới đó là chiến đấu bởi đức tin trong đức tin. Chúng ta nói hôm nay về sự chiến đấu bởi đức tin và trong đức tin. Chúng ta sẽ đi từng phần một. Nhưng mà trước khi tôi đi vào trong chi tiết thì hôm nay tôi muốn hỏi các anh chị em ba câu hỏi. Thường thì chúng ta hỏi câu hỏi, chúng ta nhìn nhau để suy nghĩ rồi thôi. Nhưng mà hôm nay tôi xin các anh chị em trả lời. Và nếu nó thật đúng thì mình giơ tay. Còn không đúng thì không giơ tay. Cái này cũng không sao đâu, chỉ là chuyện để mình có một cái điểm cần nối kết ở đây. Nếu mà đúng thật với mình thì xin trả lời bằng cách giơ tay. Với tất cả những sự suy nghĩ và khiêm nhường trong lòng của mình, tôi hỏi ba câu này để anh chị em trả lời. Thứ nhất, xin giơ tay nếu anh chị em nghĩ mình là lính chiến của Đức Chúa Jesus Christ. Xin giơ tay nếu anh chị em nghĩ mình là môn đồ của Đấng Christ. Xin giơ tay nếu nghĩ rằng mình là tín đồ của Đấng Christ. Và tôi không đếm cho kịp, nhưng mà nếu anh chị em trả lời giơ tay cho một câu thì phải trả lời giơ tay cho tất cả ba câu, tại vì ba câu đó là một. Phần lớn khi hỏi ba câu hỏi đó thì người ta trả lời rất nhiều là tôi là tín đồ Đấng Christ, rồi ít hơn một tí tôi là môn đồ Đấng Christ, rồi ít hơn nữa tôi là lính chiến của Chúa. Nhưng mà ba câu đó là một, bởi vì khi một người là tín đồ của Chúa, làm tin Chúa, thì người đó là môn đệ của Chúa và người đó đứng về phía của Chúa trong sự tranh chiến đời đời cho nước của Chúa. Và câu trả lời đó giúp cho chúng ta hiểu rõ rằng phần tin nhận Chúa ở trong đức tin đem tới một trách nhiệm để theo Chúa, và nó đem tới một cái chỗ trách nhiệm nữa ở trong cái thời điểm mà Chúa đặt để mình cho công việc của Chúa. Sở dĩ mà mình hay là một số đông các tín đồ nghĩ rằng mình là tín đồ, còn các phần kia là khi nào mình khá hơn hay là mình làm gì hơn mình mới có thể tới cái mức gọi là môn đệ hay là lính chiến của Chúa. Nhưng mà đó là hiểu sai lầm sự kêu gọi từ đầu của Chúa. Sự cứu rỗi của chúng ta hay là trở nên môn đồ của Chúa, được cứu là khi chúng ta nhận lấy ân điển của Chúa, sự chết và tha tội của Chúa Jesus Christ trên thập tự giá cho chúng ta bởi ân điển, và chúng ta nhận lấy điều đó cho mình. Và đó là chúng ta được sự sống và sự sống đời đời. Nhưng mà khi mà chúng ta bỏ cái chấm ở đó và nói như vậy là đủ đó, thì chúng ta quên rằng phía bên kia, khi mà chúng ta đưa tay ra nhận Chúa, là cứu Chúa của mình, thì chúng ta cũng nhận rằng mình đứng thuộc về hàng ngũ của Chúa, mình là môn đệ của Chúa, đi theo lời kêu gọi của Chúa, sống cuộc đời mà Chúa chỉ, và chúng ta đứng ở trong nước của Chúa, tìm kiếm nước của Chúa, và tất cả điều đó gói ghém lại là một mà thôi. Chứ không phải phân biệt ra là tôi tới lúc này hay là tới trình độ kia tôi mới có thể sống. Bởi vì khi Chúa gọi chúng ta thì Chúa nhắc lại điều này ở trong Matthew đoạn 16 câu 24, rồi Luca đoạn 9 câu 23, Mark đoạn 8 câu 34, nghĩa là Chúa nhắc đi nhắc lại câu này nhiều lần. Đức Chúa Giêsu phán rằng nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mà theo ta. Chúa nói nếu ai, bất cứ ai. Đây là cái chỗ bắt đầu, nghĩa là cái chỗ theo Chúa để mà tranh đấu, để mà theo Chúa như là môn đệ của Chúa là chỗ bắt đầu, chứ không phải là cái chỗ cuối cùng hay là cái chỗ nửa chừng khi mà mình trưởng thành. Chúng ta bắt đầu là môn đệ Chúa, chúng ta bắt đầu là lính của Chúa, chúng ta bắt đầu ở trong sự sai phái của Chúa. Và khi chúng ta suy nghĩ điều đó thì chúng ta mới có thể nhận biết rằng những điều mà mình học ở đây là chuyện rõ ràng cá nhân cho chúng ta, mỗi người và cho cộng đồng của mình. Những điều mà khí giới của các tín đồ nó phải là chuyện của mình áp dụng. Nếu lúc nãy mình giơ tay cả ba lần thì tôi khen giỏi. Nếu mà không giơ tay cả ba lần thì tôi gọi lòng để chú ý điều này. Có lẽ mình ngại ngùng chăng, hay là mình không hiểu chăng. Nhưng mà ba điều đó phải bắt đầu. Anh chị em, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta tranh đấu và sống cho nước của Ngài. Và hôm nay khi chúng ta nói về sự tranh đấu và lấy đức tin làm thuẫn, thì chúng ta hiểu rõ vấn đề áp dụng này. Bởi vì nếu trong đầu mình nghĩ là tôi không có phải là lính chiến gì của Chúa, tôi mới tin Chúa, tôi mới vào hội thánh, hay là tôi còn non nớt quá.
Không.
Ở bất cứ thời điểm nào của chúng ta, già trẻ lớn bé mà chúng ta tin Chúa thì chúng ta đều đi trong hàng ngũ này. Từ nhỏ ở đây thì các bạn trẻ thì ra rồi, nhưng mà người lớn, người già của chúng ta, ở đây tôi biết có ai già hay không. Nghĩa là trong hoàn cảnh nào của chúng ta, trong chỗ đứng nào của chúng ta, ba điểm đó là một, là chúng ta nhận lấy ân điển, chúng ta sống trong sự kêu gọi và chúng ta tranh chiến cho mục đích của Đức Chúa Trời. Và trong ba phần đó thì có ba điều mà chúng ta sẽ học hôm nay. Đó là chiến đấu bởi đức tin trong đức tin. Thì điểm thứ nhất là chúng ta luôn luôn nhìn xem Chúa. Đó là điểm đầu tiên, luôn luôn nhìn xem Chúa. Thứ hai, luôn luôn vâng phục lời Chúa. Luôn luôn vâng phục lời Chúa. Thứ ba, luôn luôn vượt thắng. Chiến đấu bởi đức tin trong đức tin. Chúng ta luôn luôn nhìn xem Chúa. luôn luôn vâng phục lời Chúa, luôn luôn vượt thắng. Chữ nhìn xem Chúa nó ra từ chỗ là phải lấy đức tin làm thuận. Rồi phần vâng phục lời Chúa là cái định nghĩa của đức tin là gì và mang lấy cái thuận là gì khi chúng ta học tới đó. Rồi câu mà chúng ta luôn luôn vượt thắng thì thấy rõ ràng ở đây, nhờ đó anh em có thể đập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Mà trước khi đi vào bài học, tôi muốn anh chị em chú ý cái chi tiết này. Bởi vì khi Phaolô viết, ông viết rất là chính xác. Thành ra khi ông viết xuống tới câu số 16 thì ông nói là Việt Nam thì chỉ có một chữ thôi, lại phải lấy thêm, lại phải lấy thêm. Ông nói là thêm vào những gì mà ông đã nói đó, tức là thêm vào ba cái mảnh khí giới mà ông đã dạy cho, thì thêm vào đó có những điều sau đây. Tức là ông đang muốn phân biệt ra ba phần trên và ba phần tới. Có 6 phần đại diện cho tất cả những khí giới mà ông dạy cho chúng ta phải mang vào. Thì ông đã đưa ra 3 điều rồi, thì bây giờ ông nói là thêm 3 điều nữa, thêm những phần này, là ông đang phân biệt điều đó ra. 3 điều phía trên thì chúng ta đã học. Thứ nhất là lẽ thật làm dây nịt lưng bằng lẽ thật. Thứ hai là áo giáp bằng sự công bình. Rồi thứ ba là giày giáp của tin lành bình an, phải không? Tới phần này thì ông đổi một tí xíu và ông đưa ra là có 3 điều nữa mà nó hơi khác hơn một chút, áp dụng khác hơn một chút. Đó là thuận của đức tin, rồi mão của sự cứu chuộc và gươm của Thánh Linh. 3 điểm tới nữa. Không phải ông chỉ nói chỗ là lại phải lấy thêm, nhưng mà ông đổi cái động từ. Ông đổi cái động từ một chút. Tiếng Việt thì chúng ta có thể không phân biệt rõ lắm, nhưng mà cái chữ đầu tiên á, là có cái động từ là cho mình giữ lấy. Ông đổi qua cái chữ là hãy lấy, cầm lấy. Một bên là mang lấy, một bên là cầm lấy, nếu mà chúng ta muốn phân biệt điều đó. Tại sao phải đi vào cái chi tiết này? Bởi vì ông đang muốn cho chúng ta thấy có 2 cái phần mà chúng ta cần chú ý tới ở trong vấn đề mang khí giới và cái cách áp dụng. Khi Phaolô đổi động từ ngay giữa chừng hay là ông đổi cách ông nói, chúng ta phải chú ý tới cái chi tiết đó. Thì ở đây ông nói như thế này là 3 phần đầu tiên mà chúng ta thấy. Vấn đề lẽ thật làm dây nịt lưng, vấn đề áo giáp bằng sự công bình, vấn đề mang giày giáp của tin lành là chuyện chúng ta mang lấy luôn luôn. Khi mặc vào là mặc luôn. Mặc áo giáp lên thì mặc luôn, cột dây nịt là cột luôn, mang giày là mang giày luôn. Còn những cái khí giới mà chúng ta sẽ học tới, cái thuẫn rồi, cái đội nón trụ rồi, cầm gươm ra là khi chúng ta bước vào trong sự tranh chiến. Tức là một bên là nói về sự chuẩn bị, một bên là nói về cái cách sử dụng. Cho nên một bên là nói về những điều mình cần phải học, phải lấy để cầm ra lúc tranh chiến. Một bên là chuyện bản chất luôn luôn phải có. Khi mà nói tới cái vấn đề bản chất luôn luôn phải có thì chúng ta nhắc lại là vấn đề lẽ thật làm dây nịt lưng là một cái thái độ sẵn sàng luôn luôn để mà đáp ứng với lẽ thật. Cái hình ảnh là cột nịt lại, cầm cái gậy trong tay, sẵn sàng khi mà lễ vượt qua nói một cái là mình đi làm liền. Nghĩa là thái độ sẵn sàng để vâng phục Chúa trong bất cứ trường hợp nào, trong bất cứ chỗ nào, hễ mà Chúa nói là mình làm. Đó là cái thái độ đầu tiên, chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng nhầm lẹ để mà làm công việc Chúa. Thứ hai, khi chúng ta nói về áo giáp bằng sự công bình thì anh chị em nhớ rằng có 2 cái phần mà mình phải bảo vệ, nhớ không? 2 phần gì? Xoay qua người bên cạnh để nói, để họ biết rằng mình quên. Trí óc của chúng ta và cảm xúc của chúng ta. Cái đời sống suy nghĩ, sự suy nghĩ của chúng ta và cái cảm xúc của chúng ta là 2 điều mà mình phải bảo vệ. Sự suy nghĩ của chúng ta đem tới những quyết định. Cảm xúc của chúng ta là thái độ sống ở bên trong cũng đem tới những quyết định và phải bảo vệ trên 2 cái phương diện. Trên cái phương diện của sự xưng nghĩa của Đức Chúa Trời, để mà bảo vệ đầu óc, bảo vệ bằng sự xưng nghĩa, bảo vệ tâm tính, bảo vệ cảm xúc của chúng ta, bảo vệ bằng sự xưng nghĩa và sự nên thánh. Mình nói 2 cái đó làm sao dính líu với nhau được. Nhưng mà anh chị em coi thử coi, làm thái độ của mình trên sự xưng nghĩa là sao? Là trên công việc mà Chúa làm hoàn toàn cho mình bởi ân điển. Chúa xưng nghĩa chúng ta, Chúa tha thứ chúng ta, Chúa làm mọi chuyện cho chúng ta. Và khi chúng ta đối diện với tất cả mọi điều trong đời sống này, mà đứng với cái sự bình an đó là Chúa làm mọi sự trong ân điển, Chúa thành toàn tất cả, thì thái độ của chúng ta khác liền với những điều xảy ra trong đời sống của mình. Nhưng mà cái vấn đề nên thánh đòi hỏi cho chúng ta rằng có một vấn đề của sự vâng phục làm theo là chuyện chúng ta phải thường xuyên thực hành. Đầu óc chúng ta phải suy nghĩ về sự vâng phục. Tâm tính, cái gì nó thúc đẩy ở trong cảm xúc của chúng ta cũng phải tự vâng phục. Cho nên nó đưa ra chỗ bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta không đứng những chỗ như vậy thì rất dễ thế giới này, giá trị của thế giới này, chuyện lo buồn chung quanh, nó làm cho chúng ta tan hoang ra liền. Và thứ ba, khi mà chúng ta nói là mang giày giáp, giày dép của tin lành bình an thì chúng ta nói thứ nhất là đứng trên lẽ đạo của tin lành, rằng Chúa đã cứu và cứu rỗi chúng ta. Thứ hai là làm công việc của đạo tin lành, tức là thẩm định cái thứ tự ưu tiên của đời sống chúng ta. Khi người tín đồ không có sống đúng với thứ tự ưu tiên thì rất dễ dàng để sai trật. Cho nên luôn luôn trong cái hoàn cảnh nào tôi đi làm hay là tôi dạy con hay là tôi làm mọi chuyện thì ở đây là như đôi giày mang lên là mang lên hoài đó. Luôn luôn sống với cái lẽ đạo tin lành, luôn luôn sống với cái mục đích là để gây dựng môn đệ cho Chúa. Đó là cái chuyện chúng ta làm luôn luôn. Rồi bây giờ ông mới đổi tới là bây giờ ông nói là hãy cầm lấy cái thuận. Cái thuận là chúng để chúng ta học, nhưng mà cầm lấy cái thuận là cái chuyện cái thuận mình không có khiêng đi hoài. Cái thuận là cái chỗ mà khi nào bắt đầu ra trận, khi nào tiếng kèn ra trận lúc đó mình cầm mình ra, nhưng mà mình phải biết cầm như thế nào, đánh chỗ nào, đứng chỗ nào, làm như thế nào. Cho nên cái phần mà ông muốn nói tới đây là anh em phải biết sử dụng. Rồi hôm nay ông dạy chúng ta là phải biết sử dụng đức tin. Cho nên một chữ ở đây đó, tôi muốn nói điều này là chúng ta nghe những điều này, nhất là học tuần này qua tuần nọ, rất dễ để nghe rồi thôi, vì nó quen thuộc rồi. Nhưng mà nếu mà những áo giáp này mà lấy rồi để đó thì cũng không có sự bảo vệ gì, phải không? Áo giáp phải mặc lên, tức là mình nghe là phải làm theo, nhắc nhở điều đó. Kẻo không thì mình cứ lấy áo giáp, mình nghe rồi mình khiêng về mình để đó. Hôm nay thì ông dạy về cách làm thế nào để sử dụng đức tin. Và cái đầu tiên tôi muốn nói đó là chúng ta luôn luôn nhìn xem Chúa. Đến ra từ cái hình ảnh của cái thuẫn và cái cách sử dụng cái thuẫn này như thế nào. Nhớ là Phaolô đang dùng một cái hình ảnh rất là tóm tắt. Và ông nói là hãy dùng cái thuẫn ở đây, lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được cái tên lửa của kẻ dữ. Thì ông muốn dùng hình ảnh đó và ông giả định rằng chúng ta biết cái thuẫn là gì, chúng ta biết người lính sử dụng cái thuẫn làm chi. Và ông nói là cái hình ảnh đó đem vào trong môi trường của đức tin và làm giống như vậy, thì đó là cái phần áp dụng. Cho nên chúng ta cần hỏi là người lính La Mã hồi đó dùng cái thuẫn là chi. Tiếng Việt hay bởi vì dịch cái thuẫn là mình biết rồi. Người lính La Mã hồi đó có hai cái dùng mình đỡ. Một cái là cái khiên là cái khiên tròn tròn đeo trong tay để mình đánh trận sáp lá cà đó, để mình dùng mình đỡ này kia. Cái thuẫn thì là nó như cái cửa vậy, nó lớn, che nguyên cả người, chỉ hở một chút xíu để dỡ lên rồi đi. Okay, hai cái đó khác nhau, hai cái đó sử dụng khác nhau. Đặc biệt là cái thuẫn này, chung quanh cái thuẫn họ làm để có thể khi mà đứng chung với nhau thì người này người kia đối kết lại với nhau, thành ra nguyên một cái bức tường dính lại với nhau đó, và đoàn quân đi tới như nguyên cái bức tường sắt xung phong tới. Cho nên cái vấn đề sử dụng thuẫn này, mình không có xách một cái thuẫn bự như vậy chạy vòng vòng mình. Cái thuẫn là để đánh nhau ở trong một cái mặt trận, có một cái chiến thuật và có một cái hàng ngũ rõ ràng. Còn mà khiêng cái đó chạy vòng vòng là chết sớm nữa chứ đừng nói. Thế nên khi mà ông nói cái thuẫn thì mình hiểu nó có một cái dụng khác. Nó sử dụng ở nơi cái mặt trận tiền tuyến, ngay cái chỗ mà đối diện với quân địch. Nó che tất cả mình nhưng mà nó che những người khác nữa, bởi vì những người mang thuẫn ở đằng sau đó là lính bắn cung. Họ đi ngay đằng sau mình và mình che chở cho mình và cho họ, và mình đi ở trong cái hàng ngũ đó để cả quân đội có thể tiến tới. Cái thuẫn này dùng cả gọi là để tấn công hay là cũng như để đề phòng. Alexander Đại Đế, ông đổi cách dùng của cái thuẫn này và ông chiến thắng rất là nhanh chóng. Thay vì là để nguyên cái dàn quân đi thẳng với nhau, thì ông làm lại hình chữ V. Ông dàn cái thuẫn này hình chữ V lại với nhau. Và ông là cái người đứng ngay cái mũi với một cái thuẫn bằng vàng. Và cái quân đội của ông thay vì đi ngang thì nó chạy thẳng tới như thế này. Và nó cắt ngay vào trong hàng quân địch. Và khi mà quân địch thấy Alexander Đại Đế với cái thuẫn bằng vàng đó không sợ gì ai, một mình là tướng, mình là vua, đi ngay cái hàng đầu đó, quân lính hồ hởi ở bên trong, họ chạy cắt ngang qua quân địch như là cắt vào bơ vậy đó. Bởi vì ông sử dụng đúng cách và lính ông đi theo cái hàng ngũ đúng theo chiến thuật. Ở đằng sau chữ dùng này chúng ta phải hiểu, khi mà cái sự kêu gọi của đức tin và sử dụng đức tin nó nằm ở một cái chỗ mà nó nối kết rất nhiều với cả một cái chương trình lớn, chứ không phải là chỉ một mình thôi. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà một điều nữa là nó là vũ khí đề phòng với lại tên lửa của kẻ dữ. Ở đây cái tên lửa của kẻ dữ thì chúng ta cũng quen thuộc với cái tên lửa, không? Cái bắn cung rồi có cái tên. Nhưng mà nó là cái loại lớn, chứ không phải là cái loại mà mình thấy Indian bắn cowboy. Nó là cái loại lớn lắm, cái cây rất là dài, nó bằng gỗ hay là bằng sắt. Mà khi bắn thì là người ta phải nằm trên lưng, để cái chân lên trên cái cung và kéo cả hai cái tay xuống như vậy mới bắn ra. Tại vì nó là nguyên cái cột bắn lớn lắm và nó nguyên một cái cột đầu như này, nó đụng tới chỗ nào là nó phá chỗ đó, giống như là đại bác thời xưa vậy đó. Đó là cái cách. Cho nên khi mà Phaolô dùng điều này, ông ra một cái hình ảnh là có một cái sự tấn công tàn phá vĩ đại lắm, mà nó bắn nguyên một cái giàn này xuống. Mà anh em không có thuận á, là anh em chết liền, anh em không có chỗ nào chạy hết trơn. Nó bắn tới mà nó phá ra, nó cháy ra, là nó lan ra, đủ thứ đụng chỗ nào là phá chỗ đó, trừ ra là có cái thuận này. Và trừ ra là cái thuận này đứng với lại những người khác trong một cái đường lối chiến thuật thì anh em mới có thể đứng được. Cho nên cái hình ảnh rất là đơn giản nhưng mà nối kết với lại cái môi trường đó giúp cho chúng ta hiểu rằng phải lấy thêm đức tin làm thuận. Nó đòi hỏi chúng ta đứng một cái chỗ, đòi hỏi phải đứng, làm một cái công việc đòi hỏi phải làm, liên hệ, những cái sự liên hệ phải có. Như tôi nói lúc nãy thì ông dùng cái chữ
cầm lấy,
tại vì ông muốn nói về
hành động.
Cái nịt rồi cái áo giáp rồi cái giày của mình thì mình mặc vào luôn luôn. Nhưng mà khi kèn trống kêu lên hay là tiếng quân reo lên hay là giặc đánh thì người có cái thuẫn này cầm cái thuẫn lên phải biết chạy chỗ nào. Biết là quân mình đang đứng chỗ nào và hàng ngũ mình đi chỗ nào. Tưởng tượng là cũng cầm cái thuẫn đó nhưng mà không biết áo giáp đâu, cứ chạy vòng thì không có giúp được ai. Đụng thêm người của mình nữa là làm rối loạn thêm. Cho nên cái vấn đề ở đây là trong cái hàng ngũ nào anh em đứng, cái sự kêu gọi nào của anh em, chỗ đang đặt để như thế nào. Tưởng tượng nguyên cái dàn lính đang đi vậy, cái hũng mất lỗ, hỏi thằng đó đâu rồi. Nó quên, nó ngủ, nó chạy, nó làm gì đâu. Thì quân địch chỉ cần đánh qua cái chỗ đó là nguyên cái hàng ngũ nó rã rồi. Cho nên mình quên mất là cái vấn đề đức tin của chúng ta nó được nối kết ở trong một cái chiến thuật, một cái chỗ mà Chúa sử dụng nguyên một sự liên hệ của dân sự Chúa. Mình nói tôi ngủ, tôi yếu, có nhầm gì không? Có nhầm cho mình chắc chắn rồi, nhưng mà nó làm cho nguyên cái hàng ngũ khác, nguyên cái hàng ngũ đức tin của anh em, nguyên cái công việc của Chúa không có tiến triển được. Và vì thế, chỗ hiểu biết rằng anh em phải lấy đức tin làm thuận là cái chuyện hết sức quan trọng. Vì anh em đang chiến đấu với không phải thịt và huyết, bằng chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian, thần giữ các miền trên trời, phải lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, phải sử dụng tất cả. Cho nên tôi muốn chúng ta hiểu điều đó để chúng ta đứng vào vấn đề rằng tôi có trách nhiệm, tôi là lính, tôi có sự kêu gọi, có cái chỗ đứng của tôi không phải là chỗ nào tôi cũng đứng được hay là chuyện gì tôi cũng làm được, nhưng mà có cái chỗ tôi phải đứng, có cái trách nhiệm Chúa giao cho tôi, và khi Chúa giao cho tôi chỗ đó tôi phải ở chỗ đó, và khi Chúa phát triển tôi những cái chỗ nào tôi phải có chỗ đó, chứ còn không á thì hàng ngũ quân đội hay là cái sự kêu gọi của Chúa gặp khó khăn. Điểm nữa đây là chúng ta nói là đây không phải là cái thuận mà thôi, nhưng mà cái thuận của đức tin, phải lấy thêm đức tin làm thuận. Cho nên chúng ta muốn nói về phần đức tin một xíu để hiểu vấn đề lấy đức tin làm thuận là lấy cái gì và làm như thế nào. Đức tin ở đây, nói chung thì đức tin có nhiều khía cạnh, nhưng mà tôi muốn nói tới phần áp dụng ở đây, đó là đức tin nối kết với Chúa, chứ không phải đức tin trên đức tin. Đức tin nối kết với Chúa, không phải đức tin trên đức tin. Chúng ta đang có một sự dạy dỗ ở trong nhiều hội thánh hay trong nhiều cộng đoàn là làm thế nào để tăng thêm đức tin, thêm đức tin.
Chúng ta cần cẩn thận về những sự dạy dỗ sai lầm về đức tin như đến từ phong trào ân tứ thịnh vượng.
Là dạy làm sao để mình tăng trưởng ở trên đức tin, để có thể cầu nguyện Chúa trả lời, để có thể xin điều gì thì Chúa ban cho điều đó, để có thể muốn gì thì được đó.
Nhưng đây là sự dạy dỗ đức tin trên đức tin chứ không phải là đức tin trên Chúa.
Họ nói rằng nếu mà bây giờ mình muốn được đức tin thì phải gọi là gieo cái hột đức tin trước.
Gieo hột giống đức tin. Và thường hột giống đức tin định nghĩa là dâng hiến. Gửi về cơ quan của tôi 20 đồng.
Rồi để tôi cầu nguyện cho. Rồi từ nơi đó khi mà anh em đã bắt đầu dâng hiến vô cái chuyện của tôi rồi đó. Thì Chúa sẽ làm cái công việc của Chúa để anh em càng ngày được giàu có hơn. Hay là cái vấn đề là phải làm cho mình mạnh mẽ, cầu nguyện cho hết sức, hay là đổ nước mắt, hay là mọi chuyện phải làm cho dục lòng lên thì mới là mạnh mẽ đức tin.
Không phải đâu, điều đó rất khác với thuận đức tin.
Soi trên bước tâm tôi. lòng vững tin thôi.
Lời nguyện cầu của người thành thật, Ngài luôn lắng tai từ trên ngàn mây.
Tôi tin Giêsu trên ngôi cao, hằng thương xót ai lòng đang sâu đau. Khi tôi nghe em thơ u ơ nằm trong chiếc ngôi hoặc xem trời cao,
vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đấng tôi tin.